Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Minh Trí và Quốc Vy mời quý thính giả cùng theo dõi những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải trong chuyên mục đọc báo cùng bạn hôm nay. Chuyên mục này được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị, mở đầu với những thông tin kinh tế đáng chú ý trên VTV Online. Sau 2 năm thực thi hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu EU, trao đổi thương mại hai chiều nói chung và xuất khẩu sang EU nói riêng vẫn tăng trưởng ấn tượng. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như dệt may tăng 24%, thủy sản tăng đến 41% hay giày dép tăng 19%. Trong 11 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu hai chiều Việt Nam EU đã đạt 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 43 tỷ 500 triệu đô la, tăng 21%.
Mặc dù năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn còn khó khăn với việc định vị thương hiệu và xây dựng một kế hoạch cung ứng ổn định chất lượng tốt theo tiêu chuẩn đặt ra của nước nhập khẩu. Để doanh nghiệp chủ động nâng cao sức cạnh tranh, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ có thêm cổng thông tin FTA để doanh nghiệp có thể chủ động tìm hiểu thị trường mình định xuất khẩu và những ưu đãi. Bên cạnh đó, phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại châu Âu để được hỗ trợ đàm phán nhằm nâng cao vị thế xuất khẩu bền vững cho hàng hóa Việt với thị trường khó tính bậc nhất thế giới này.
Amazon Global Selling vừa công bố báo cáo hoạt động trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam năm 2022, tổng hợp lại một năm khởi sắc cơ xuất khẩu trực tuyến tại Việt Nam thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới trên Amazon.
Số lượng đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon tăng hơn 80%, trong đó phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong năm nay, các đối tác bán hàng Việt Nam đã bán gần 10 triệu sản phẩm trên các gian hàng trực tuyến của Amazon trên toàn cầu. Giá trị xuất khẩu của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 45%. Các nỗ lực của Amazon Global Selling Việt Nam dành cho các nhà bán hàng đã mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế số Việt Nam, góp phần nâng tầm vị thế hàng hóa và giá trị thương hiệu Made in Việt Nam, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt nâng cao trách nhiệm xã hội, đồng thời hỗ trợ tạo ra công ăn việc làm tại nhiều địa phương.
Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội kiến nghị tiếp tục gia hạn việc giảm thuế VAT đến hết năm 2023 để tiếp tục giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Nghị định số 15 về việc giảm 2% thuế suất, thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng hóa dịch vụ đã tác động trực tiếp lên mặt bằng giá cả hàng hóa, giúp kiềm được giá thành và kéo theo giá bán hàng hóa không tăng sốc.
Năm 2022, nhờ chính sách hỗ trợ giảm 2% thuế VAT, nhiều doanh nghiệp trong ngành đồ uống, nước giải khát đã ghi nhận sự phục hồi tích cực. Chính sách giảm thuế đã giúp kích cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, năm 2023, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với việc giá nguyên vật liệu tăng lên. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cũng cho rằng, nếu tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT 2% sẽ là một mũi tên trúng nhiều đích. Vừa giúp được người tiêu dùng giảm đi gánh nặng chi tiêu, kìm được giá hàng hóa, vừa giúp doanh nghiệp sản xuất bán được hàng, kích thích tiêu dùng.
Thưa quý vị, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV thông tin, dự báo tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng, người lao động bị mất việc, ngừng việc, giảm việc xảy ra nhiều địa phương trên cả nước sẽ kéo sang đến hết quý 1, thậm chí là quý 2 của năm 2023. Đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cấp bách để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giữ chân người lao động.
Tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, người lao động bị mất việc làm hoặc giảm việc làm để lại hệ lụy rất lớn, nhất là thời điểm Tết Nguyên Đán đến gần. Để khắc phục cũng như lường trước những khó khăn sắp tới, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, cần có những giải pháp khắc phục và trả lời những vấn đề đang đặt ra ở cả lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, trình chính phủ ban hành nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội.
Số liệu thống kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cả nước đã có 39.552 cán bộ công chức viên chức thôi việc nghỉ việc, chiếm 1,94% tổng số biên chế. Tình trạng cán bộ công chức nghỉ việc thôi việc gia tăng, có lúc xảy ra hàng loạt, nhất là trong các lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân như là y tế, giáo dục, tuyến cơ sở, địa bàn đông dân cư, là chỉ dấu đáng lo ngại. Sài Gòn Giải Phóng hôm nay có bài bàn về vấn đề này với tiêu đề đãi ngộ bằng tiền hay điều kiện làm việc.
Trong khi chờ chính sách chung của Trung ương, một số địa phương đã ban hành các chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực. Sự nỗ lực này là rất đáng ghi nhận, nhưng cách làm, tiêu chí ưu tiên và mức đãi ngộ khác nhau đã tạo ra sự khập khiễng bất cập, gây ra lo ngại về hiệu quả ngân sách. Khi chính sách đãi ngộ thu hút nhân lực của các địa phương không mới, nhiều nơi đã làm nhưng thiếu sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm thực tiễn nên không mang lại nhiều hiệu quả trong thực tế.
Cần phải thấy rằng khi thị trường lao động phát triển sẽ có sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư. Môi trường điều kiện làm việc trong khu vực công ở nhiều đơn vị địa phương chưa thực sự tạo động lực cống hiến và cơ hội để cán bộ công chức phát huy tốt năng lực. Tiền lương và thu nhập của cán bộ công chức còn thấp so với người lao động cùng trình độ làm việc trong khu vực tư, thì sự dịch chuyển lao động giữa khu vực công tư là tất yếu. Vậy cần làm gì để giữ chân người giỏi?
Tác giả bài viết nhận định, hơn cái việc dùng tiền để thu hút người có bằng cấp, các địa phương cần đảm bảo năng lực cạnh tranh của khu vực công, nhất là phải cải tiến trong các khâu tuyển dụng, bố trí nhân sự khoa học phù hợp từng đối tượng, phát huy năng lực sở trường cán bộ, tạo môi trường làm việc tốt, tạo cơ hội tăng tiến, cải thiện thu nhập, phương thức và cách thức làm việc. Hiện tượng cán bộ công chức nghỉ việc cần được xem như một thông báo lỗi để cải tiến lại phần mềm ở khâu tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ lâu nay, hơn là việc các địa phương cạnh tranh nhau trải thảm đỏ thu hút nhân lực.
Vé máy bay Tết tiếp tục khan hiếm, giá cao kỷ lục, một số chặng còn diễn ra tình trạng cháy vé. Tăng cường chuyến bay bay đêm, nhà chức trách về hãng hàng không tìm mọi cách để hạ nhiệt giá vé. Theo khảo sát trên các trang web ứng dụng đặt vé máy bay, một số chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành miền Trung đã hết sạch vé và giá vé các chặng bay còn lại cũng rất cao. Tình trạng này được Vietnamnet phản ánh.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 18 tháng 12, trên một số chặng ghi nhận các ngày cao điểm kỷ lục về tỷ lệ đặt chỗ như chặng thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,9% vào ngày 19 tháng 1. Chặng Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29 tháng 1. Chặng bay Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29 tháng 1. Chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất từ 92-94% vào các ngày từ 17-19 tháng 1. Tỷ lệ đặt giữ chỗ trên các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi đến các địa phương cận Tết khá cao, nhiều chuyến bay đã hết chỗ.
Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam ngày 24 tháng 12 đã quyết định điều chỉnh tăng chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với 44 chuyến một giờ cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 và 36 chuyến một giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55. Thời gian áp dụng từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức là từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn trong năm 2022. Tại buổi họp báo này, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hay vụ của bà Nguyễn Phương Hằng.
Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Công an đã khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, 7 của thành phố Hồ Chí Minh và 5 của tỉnh, và đã khởi tố 43 bị can về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Còn vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Công an đã khởi tố thêm 3 bị can là trợ lý của bà này. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng và xử lý theo quy định nếu có hành vi phạm tội.
Liên quan đến vụ cướp tiền trong phòng giao dịch ngân hàng tại Đồng Nai, báo Nhân dân điện tử đưa tin, tối qua Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã bắt được nghi can gây ra vụ cướp. Đối tượng là Từ Thanh Hùng, 29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Bước đầu, Tùng khai nhận đã xông vào phòng giao dịch ngân hàng Agribank thành phố cướp tiền của người dân. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai của Tùng để phục vụ cho công tác điều tra.
Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tại phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, khi nhân viên đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì bất ngờ một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đi chào. Khi đến một quầy giao dịch, nam thanh niên bất ngờ chĩa khẩu súng hướng về các nhân viên trong quầy, uy hiếp để cướp tài sản. Lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng chạy ra ngoài, bỏ lại hiện trường chiếc nón bảo hiểm. Trong lúc tẩu thoát bằng xe máy, đối tượng chĩa súng về lực lượng bảo vệ để thoát thân. Khẩu súng Tùng dùng để gây án được xác định là loại súng nhựa. Đối tượng đã cướp khoảng 20 triệu đồng của một người dân đến giao dịch tại đây.
Vừa rồi là thời gian dành cho 10 phút đọc báo cùng bạn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.